cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đêm chết nhất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Tôi cùng quý vị trong hành trình tìm hiểu Thánh Kinh. Chúng ta đã tìm hiểu về sách Tiên tri Ê-sai. Trong phần cuối của sách Tiên tri Ê-sai, tôi có ý tưởng là chúng ta đi vào một khu vực chưa có khám phá. Nó xa lạ với nhiều người, bởi vì không có nhiều lời tiên tri nào khác trong Kinh Thánh dạy về đề tài này. Hôm nay chúng ta đến Ê-sai đoạn 60. Chúng ta thấy mặt trời của sự công bình mọc lên trên Israel, và nó là điều mà tiên tri Malachi đã nói đến trong những ngày sau cùng. Khi Đấng Christ đến, nó sẽ giống như mặt trời chiếu rọi trong đêm tối tăm. Trong ngày đó, quốc gia Israel sẽ phản chiếu sự sáng vinh hiển đến cả thế gian. Trong lúc bấy giờ, hội thánh đã được cất lên với Đấng Christ. Khi cố gắng làm cho quốc gia Israel và hội thánh có sự tương đồng là lối giải thích đem đến những sự xa lầy khi các bạn đi vào một lãnh vực giống như điều này. Nó là lối giải thích không có thỏa đáng, và nó cũng không thích ứng với các cấu trúc của lời tiên tri. Tôi nhấn mạnh đến điều này bởi vì nó tạo ra nhiều sự lộn xộn. Có một số trường kinh thánh giải nghĩa phân đoạn này và không xem thấy sự quan trọng của phần kinh thánh này. Thưa các bạn, đây là phần thứ ba và là phần cuối cùng của sách Tiên tri Ê-sai trình bày về đấng cứu chuộc trên thập tự giá, như chúng ta đã thấy diễn đạt ở trong đoạn 53. Tiếp theo đó là một tiến trình phát triển mà nó không nói về quyền tể trị của Đức Chúa Trời, như chúng ta đã thấy trong phần thứ nhất mà Ê-sai đã đề cập, nhưng nói về ân điển của Đức Chúa Trời. Trong phần thứ nhất nhấn mạnh về luật pháp, nhưng tại đây trong phần cuối nói về ân điển. Trong phần đầu chúng ta thấy tình yêu thương trong luật pháp, và trong phần cuối chúng ta thấy luật pháp trong tình yêu thương. Trong Ê-sai 60 đem chúng ta đến sự tỏ bày đầy đủ về thời kỳ 1000 năm. Trong Ê-sai 59 kết thúc với lời nói rằng đấng cứu chuộc sẽ đến Si-ôn, và giờ đây chúng ta tiếp tục đến Ê-sai 60 nói về đấng cứu chuộc đã đến. Trong ngôn ngữ tiếng Hebrew có một thì mà chúng ta gọi là thì tiên tri. Khi tiên tri nói đến sự việc đã qua và nhìn lại, rồi kể nó như là lịch sử. Tiên tri Ê-sai nói về nhiều việc tương lai mà nó đã xảy ra rồi. Thí dụ như lời mở đầu trong Ê-sai đoạn 60, ông nói, hãy dấy lên và sáng lòe ra, vì sự sáng các ngươi đã đến, và vinh quang Đức Giê-hô-va đã mọc trên người. Các bạn có thể hiểu rằng, Đức Chúa Trời nói về những sự việc sắp xảy ra. Ngài đã ở phía bên kia của sự việc rồi. Đối với Ngài, nó giống như việc đã xảy ra. Nói một cách khác, lời tiên tri giống như cái nề mà lịch sử đổ vào. Trước nhất, chúng ta tìm hiểu về đấng cứu chuộc và dân ngoại đến Jerusalem. Trong Ê-sai đoạn 61 câu 1, hãy dấy lên và sáng lòe ra, vì sự sáng ngươi đã đến, và vinh quang Đức Giê-hô-va đã mọc lên trên người. Sự sáng giờ đây đã đến, và tiên tri Ma-la-chi đã nói, nhưng về phần các ngươi là kẻ kính trọng danh ta, thì mặt trời công bình sẽ mọc lên cho, và cánh nó sẽ có sự chữa bệnh. Các ngươi sẽ đi ra nhảy nhót như bò tơ của chuột. Trong Ma-la-chi đoạn 4 câu 2. Thưa các bạn, đây là một lời diễn đạt hết sức là tốt lành, nói về ánh sáng của sự công bình. Và tôi và các bạn là những người đã tin nhận Chúa Giê-xu. Chúng ta có được sự sáng công bình mà Đức Chúa Trời ban cho. Và trong Ê-sai đoạn 60 câu 2, này sự tối tăm dây phủ đất và sự u ám bao bọc các dân, song Đức Giê-hô-va dấy lên trên ngươi, vinh quang Ngài tỏ rạng trên ngươi. Chúa Giê-xu Christ là sự sáng của thế gian. Ngài đã tuyên bố điều này khi đến trên đất, và khi Chúa Giê-xu trở lại thế gian lần thứ hai, Ngài cũng sẽ là sự sáng của thế gian. Lời tiên tri nói rằng, này sự tối tăm dây phủ đất. Sự sáng đến là điều cần thiết, bởi vì bóng tối thuộc linh đang phủ trùm trên trái đất này, và nó vẫn còn phủ trùm ngày hôm nay. Dù rằng tin lành đã được giảng ra 2000 năm qua, nhưng bóng tối vẫn còn phủ trùm nhiều hơn trước đây. Vì thế sự sáng này nói về phước hạnh tương lai. Mặt trời của sự công bình phải được chiếu rọi vào thời kỳ 1000 năm bình an. Đức Chúa Trời không có dự trù cho việc giảng tin lành đem đến 1000 năm, bởi vì sự sáng mới đem vào 1000 năm. Và sự sáng này là ai? Đó chính là Chúa Giê-xu. Chúng ta cần sự hiện diện của đấng cứu chuộc ở Si-ôn, và Ngài sẽ mang người ngoại trở về từ nơi xa. Và trong Ê-sai đoạn 60 câu 3, các dân tộc sẽ đến nơi sự sáng ngươi, và các vua sẽ đến nơi sự chói sáng đã mọc lên trên người. Tôi tin rằng có sự phục hưng lớn. Lúc này, số người trở lại cùng Đức Chúa Trời đông nhất và nó thuộc về tương lai. Như được nói đến trong sách Roma đoạn 11 câu 15, Phao-lô nói, vì nếu sự dứt bỏ họ ra, tức là Israel đã làm sự hòa thuận cho thiên hạ, thì sự họ trở lại trong ân điển há chẳng phải là sự sống từ trong kẻ chết sao? Nó sẽ là sự sống lại của quốc gia Israel và cũng là sự sống lại của thế giới. Các bạn và tôi chỉ sống tại một địa điểm nhỏ trên đất và là một địa điểm rất nhỏ trong vũ trụ và cuối cùng kết thúc ở nghĩa trang. Và trong Ê-sai đoạn 60 câu 4, hãy ngước mắt lên xung quanh ngươi và nhìn xem. Họ nhóm lại hết thảy và đến cùng ngươi. Con trai ngươi đến từ xa, con gái ngươi sẽ được bồng ẩm trong cánh tay. Những người phản nghịch và tán lạc, họ sẽ trở về đất hứa, và họ sẽ trở lại dân phục Đức Chúa Trời. Phụ nữ, con gái sẽ được bồng ẩm, giống như cách mà những người đông phương bồng ẩm con nhỏ trong tay. Và trong Ê-sai đoạn 60 câu 5, bấy giờ ngươi sẽ thấy và được chói sáng, lòng ngươi vừa rung động vừa nở nang, vì sự dư dật dưới biển sẽ trở đến cùng ngươi, sự giàu có các nước sẽ đến với ngươi. Tại đây các bạn thấy có một sự di chuyển của các dân tộc đến với Jerusalem. Họ đến bằng đường bộ, đường thủy và đường hàng không. Đây sẽ là một trường hợp rất ngạc nhiên, đáng chú ý. Các dân tộc trên thế giới hướng về Jerusalem và đến đó để chiêm nghiệm Đấng Christ, để thờ phượng Đức Chúa Trời. Và trong Ê-sai đoạn 60 câu 6 nói tiếp: Muôn vàng lạc đà sẽ che khắp xứ ngươi, cả đến lạc đà một gu với Median và Ê-pha cũng vậy. Này hết thảy những người Sê-ba đem vàng và nhũ hương đến và rao truyền lời ngợi khen Đức Giê-hô-va. Một lần nữa, những người thông thái sẽ đến, nhưng không phải chỉ đến từ phương Đông, nhưng đến từ khắp nơi trên thế giới. Họ sẽ mang lễ vật là vàng và nhũ hương đến cho đấng cụ thể. Nhưng xin chú ý rằng họ không đem mộc dược đến nữa. Tại sao như thế? Bởi vì mộc dược nói về sự chết của đấng Christ khi Ngài đến lần thứ nhất. Khi Chúa Giêsu đến lần thứ hai, họ không đem dâng mộc dược cho Ngài nữa. Và trong Ê-sai đoạn 60 câu 7: Hết thải bầy súc vật của Kê-đa sẽ nhóm lại nơi ngươi. Những chiên đực xứ Nê-ba-dốt sẽ làm của ngươi dùng, dâng lên bàn thờ ta làm một của lễ đẹp ý, nên ta sẽ làm sáng nhà của sự vinh hiển ta. Các bầy súc vật được đem đến Jerusalem để làm của lễ. Của lễ sẽ được tái lập trở lại trong đền thờ trong thời kỳ 1000 năm. Đây là điều rất khó cho một số người chấp nhận, nhưng Kinh Thánh Cựu Ước nói rõ ràng về điểm này. Thí dụ như khi chúng ta đọc trong Ê-sê-chiên đoạn 40 đến đoạn 44, tôi tin rằng các của lễ này chỉ về sự trở lại của Đấng Christ, giống như trong Cựu Ước, chỉ về sự chết của Ngài. Các của lễ này nói cùng một ý nghĩa. Và tiếp đến, chúng ta sẽ tìm hiểu về việc dân Israel trở về Jerusalem. Trong Ê-sai đoạn 60 câu 8 nói rằng: Những kẻ bay như mây, giống như chim bồ câu về cửa sổ mình, đó là ai? Thưa các bạn, nếu có lời tiên tri nào trong Kinh Thánh nói về phi cơ, thì đây là một trong những lời đó. Nhưng tôi nghĩ rằng câu này nói về các tàu biển. Nó không đề cập về những gì xảy ra hiện nay. Dầu tôi hiểu rằng người Do Thái được đem trở về bằng phi cơ, nhưng nó không thích ứng với mô thức của lời tiên tri. Và trong Ê-sai đoạn 60, câu 9 đến câu 10: Các cù lao chắc sẽ trông đợi ta, các tàu bè Tarisi trước nhất đem con trai ngươi từ xa về, cùng với bạc vàng của họ, vì danh của Jehovah Đức Chúa Trời ngươi và vì đấng thánh của Israel, bởi Ngài đã làm vinh hiển ngươi. Các người dân ngoại sẽ sửa xây thành ngươi, các vua họ sẽ hầu việc ngươi, và khi ta giận ta đánh ngươi, nhưng nay ta ra ơn thương xót ngươi. Tarisi được đề cập ở đây. Điều này đề cập đến những quốc gia dùng đường hàng hải để đem dân Israel trở về đất hứa. Những quốc gia đã từng tiêu diệt Israel trước đây sẽ giúp Israel phục hồi lại đất nước của họ và phục hồi lại thành Jerusalem. Trong lúc đó, người Nga Sô sẽ cho người Do Thái trở về quê hương. Còn đối với người Ai Cập, thay vì đòi hỏi người Do Thái trả tiền, họ lại tặng vật hồi hương giống như cách họ trả tiền phục dịch trước đây. Và trong Ê-sai đoạn 60 câu 11: Các cửa ngươi sẽ mở luôn, ngày đêm đều không đóng, hầu cho người ta đem của báo các nước đến cho ngươi và dẫn các vua đến làm phu tù. Thưa các bạn, qua đây chúng ta thấy hình ảnh của các nước thế giới được cứu sẽ đến Jerusalem trong thời kỳ 1000 năm bình an, để họ sẽ đem lễ vật đến thờ phượng phụng sự Đức Chúa Trời. Và trong Ê-sai đoạn 60, câu 12-14: Vì dân và các nước nào chẳng thần phục ngươi sẽ bị diệt vong, những nước đó sẽ bị hoang du cả. Những cây tùng, cây sam, cây hoàng dương vốn là sự vinh hiển của Liban sẽ cùng nhau bị đem đến cho ngươi để trang hoàng nơi thánh ta. Ta sẽ làm cho chỗ ta đặt chân được vinh hiển. Các con trai của những kẻ ức hiếp ngươi sẽ cúi đầu đến cùng ngươi. Mọi kẻ vốn khinh dễ ngươi sẽ quỳ lại nơi bàn chân ngươi. Ngươi sẽ được xưng là thành của Đức Giê-hô-va là Si-ôn của Đấng Thánh Israel. Chúa Giê-xu nói rõ ràng rằng trong sự phán xét của Ngài đối với các quốc gia sẽ căn cứ trên việc họ đối xử với dân Israel hay còn gọi là dân Do Thái. Và xin chúng ta xem thêm ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 25 câu 31-45. Trong thời kỳ 1000 năm, mọi đầu gối sẽ quỳ xuống, mọi lưỡi sẽ xưng nhận Giê-xu là Chúa. Như được nói ở trong sách Philip đoạn 2 câu 9-11. Cũng vì đó, nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên trên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giê-xu mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất thảy đều quỳ xuống và mọi lưỡi thảy đều xưng Giê-xu Christ là Chúa mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Trong thời kỳ 1000 năm, tất cả nhân loại sẽ bị quỳ mọp xuống trước mặt Chúa Giê-xu Christ. Họ bị buộc quỳ xuống trước mặt Chúa Giê-xu bởi vì trong lòng của một số người không muốn quỳ, nhưng họ sẽ làm việc này. Sau đó, Sa-tan được thả ra vào hạng cuối thời kỳ 1000 năm. Những người có lòng chống nghịch với Đức Chúa Trời sẽ theo Sa-tan, mà nó là sự phản loạn sau cùng. Và sau đó, nước đời đời sẽ được thành lập. Tôi tin rằng vào thời điểm đó sẽ có sự thay đổi lớn. Lúc bấy giờ sẽ có trời mới và đất mới. Đức Chúa Trời sẽ làm mới lại mọi sự. Ngài không có sửa đổi lại bản tánh cũ, nhưng Ngài sẽ ban cho tôi bản tánh mới. Ngài ban cho chúng ta con người mới để tin cậy vào Ngài. Đó là một ngày vinh hiển và tuyệt vời biết bao. Và tôi và các bạn trông đợi ngày đó mau đến. Kế tiếp, lời tiên tri nói về Jerusalem nhận thức tất cả những lời hứa của Đức Chúa Trời. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Ê-sai đoạn 60 câu 15. Xưa kia, ngươi đã bị bỏ, bị ghét, đến nỗi không ai đi qua giữa ngươi. Ta sẽ làm cho ngươi nên cao trọng đời đời, nên sự vui mừng của nhiều đời. Như Ê-sai đã nói trong đoạn 2, Jerusalem sẽ trở thành trung tâm của trái đất. Phước hạnh lớn sẽ đến trong ngày đó. Và trong Ê-sai đoạn 60 câu 16 nói tiếp: Ngươi sẽ hút sữa của các nước, bú vú của các vua. Ngươi sẽ biết ta, Đức Giê-hô-va là đấng cứu ngươi, đấng cứu chuộc ngươi, và là đấng toàn năng của Gia-cốp. Sự giàu có của Giê-ru-sa-lem bị các quốc gia chiếm lấy trước đây sẽ được hoàn trả và được bù thêm. Và trong Ê-sai đoạn 60 câu 17, ta sẽ ban vàng thay cho đồng, ban bạc thay cho sắt, ban đồng thay cho gỗ, ban sắt thay cho đá. Ta sẽ khiến sự bình an ta làm quan cai trị ngươi và sự công bình ta làm quan sự đoán ngươi. Ngày nay chúng ta thấy nhiều vật làm bằng đồng trong xứ đó. Chợ của những người Ai Cập và Lebanon bán đồ vật bằng đồng. Nhưng vào một ngày tương lai, chúng nó sẽ được thay đổi bởi đồ bằng bạc, bằng vàng. Nói một cách khác, những kim loại quý báu trở nên những vật tầm thường. Giờ đây chúng ta chú ý đến một điều tuyệt vời khác nữa. Xảy ra, như được nói trong sách Ê-sai đoạn 60, câu 18-20. Trong xứ các ngươi sẽ chẳng nghe nói về sự hung dữ nữa. Trong bờ cõi các ngươi cũng không có sự quan vu và phá quỷ nữa. Nhưng ngươi sẽ gọi tường mình là cứu rỗi, cửa mình là ngợi khen. Ngươi sẽ chẳng nhờ mặt trời soi sáng ban ngày nữa, và cũng chẳng nhờ mặt trăng chiếu sáng ban đêm. Nhưng Đức Giê-hô-va sẽ làm sự sáng đời đời cho ngươi. Đức Chúa Trời ngươi sẽ là vinh quang cho ngươi. Mặt trời của ngươi không lặn nữa, mặt trăng chẳng còn khuyết. Vì Đức Giê-hô-va sẽ là sự sáng đời đời cho ngươi. Những ngày sầu thảm của ngươi đã hết rồi. Chúa Giê-xu là sự sáng của thế giới sẽ có trong ngày đó. Ngài cũng là sự sáng của Jerusalem. Lúc đó, cả thế gian và vũ trụ ở trong sự sáng. Đức Chúa Trời không làm sáng vũ trụ này bởi vì tội lỗi đã vào. Nhưng bởi trong ngày đó, Ngài sẽ làm sáng mọi sự. Điều này sẽ được thực hiện một cách đầy đủ trọn vẹn trong ngày của thời kỳ 1000 năm. Và trong Ê-sai đoạn 60, câu 21-22, còn dân ngươi hết thảy sẽ là công bình, họ sẽ hưởng được xứ này đời đời. Ấy là nhánh ta đã trồng, việc tay ta làm để ta được vinh hiển. Kẻ nhỏ nhất trong dòng họ sẽ được nên 1000, còn kẻ hàng yếu nhất sẽ nên 1 dân mạnh. Ta, Đức Giê-hô-va, sẽ nôn nã làm điều ấy trong ngày đó. Thưa quý vị, năng lực con người sẽ gia tăng trong ngày đó mà không cần đến vitamin nữa. Chúa Giê-xu gọi đó là tâm thần rất muốn nhưng thể xác yếu đuối. Trong kinh nghiệm của chính tôi thấy rằng thể xác này không theo ý của tôi. Tôi muốn đi nhanh hơn, nhưng cơ thể tôi giữ lại. Do vậy, đến một ngày trong tương lai, điều này sẽ được thích ứng tại đất này và cũng thích ứng trên thiên đàng nữa. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta thấy trong Ê-sai đoạn 60 nói đến đấng cứu chuộc và dân ngoại đến Jerusalem. Dân Israel trở về Jerusalem và Jerusalem nhận được tất cả những lời hứa từ Đức Chúa Trời. Chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời vì Jerusalem là thành thánh của Đức Chúa Trời, trở nên một trung tâm lớn để từ đó làm sáng danh Đức Chúa Trời trong cả thế gian này. Ngày nay, dân Israel chưa thực hiện được vai trò quan trọng này. Vì đời sống của họ còn ở trong tội lỗi, họ còn ở trong sự chống nghịch Đức Chúa Trời, họ làm những điều ngoài ý chỉ của Ngài. Nhưng trong một ngày tương lai, khi Đức Chúa Trời ban sự ngự trị qua Chúa Giê-xu, tất cả những điều này được thực hiện một cách tốt đẹp. Jerusalem sẽ trở thành một trung tâm để truyền bá về danh của Đức Chúa Trời cả sáng khắp vũ trụ này. Chúng ta hướng về Jerusalem và chờ đợi ngày phước hạnh đó xảy ra. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Trời xa người. mừng một ngày tươi mới, phước tràn lòng người. Huy hoàng kia nắng mai thắm tô cho cỏ cây, ôi bàn tay Thiên Chúa chăm sóc muôn loài. Rồi cuộc đời qua không vương lệ rơi, tôi được đi theo Chúa yên nghỉ muôn đời. Rồi cuộc đời đi theo Chúa yên nghỉ muôn đời.